Một số hội đoàn và tổ chức của cộng đồng người Việt hải ngoại ở các châu lục đang kêu gọi một cuộc biểu tình quy mô lớn tại Geneva để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng Giêng, đúng vào ngày tái xét duyệt định kỳ UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đổ dưới Việt Nam tại trụ sở Liên Hiệp Quốc Geneva, Thụy Sĩ. Từ Australia, luật sư Trần Kiều Ngọc, Chủ tịch phong trào Giới Trẻ Thế Giới vì Nhân quyền, cho VOA biết về mục đích của cuộc biểu tình này.
Mục đích của cái cuộc biểu tình vào ngày 22 tháng 1 sắp tới đây đó thì chống lên được cái tiếng nói về vấn đề vi phạm nhân quyền trầm trọng mà Cộng sản, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã gây ra trên quê hương Việt Nam của mình trong suốt mấy chục năm qua. Chúng em muốn là nhân cái dịp mà cái ngày 22 tháng 9 này mà Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ kiểm duyệt lại về vấn đề nhân quyền của nước Việt Nam đó, thì mình muốn nhân cái dịp này để mình có thể có một cái tiếng nói chính thức trước diễn đàn quốc tế, trước các ký giả quốc tế, để mà mình lên án về những điều bất nhân và những điều tàn ác mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đối với lại dân tộc của mình. Tất cả những gì họ làm đều đi ngược lại với lại quyền lợi của đất nước dân tộc của chúng ta.
Ông Ngô Hoàng Phong, người hỗ trợ và vận động cộng đồng người Việt tại Đức thực hiện cuộc biểu tình ngày 22 tháng Giêng, chia sẻ với VOA.
Tôi thấy một điều rất là cần thiết và cấp bách để mà thành lập cuộc biểu tình để nói lên cho cái thế giới biết việc vi phạm nhân quyền trắng trợn của nhà cầm quyền Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Chúng tôi muốn giống tiếng lên một cái tiếng nói là đối với giới truyền thông quốc tế cũng như là thế giới để mà họ quan tâm nhiều hơn về vấn đề này. Tại vì đối với chính quyền Việt Nam thì vấn đề nhân quyền, phạm nhân quyền đối với họ nó một điều rất là bình thường, và họ cho là đó là cái quyền của họ đối với dân tộc Việt Nam, đặt trên cái đầu của dân tộc Việt Nam. Do đó chúng tôi thấy có một sự rất là cần thiết để làm việc này ạ.
Trong cuộc biểu tình ngày thứ ba 22 tháng Giêng, ban tổ chức có mời một số chính sách châu Âu phát biểu. Ông Ngô Hoàng Phong cho biết thêm.
Cái cuộc biểu tình buổi sáng từ 10 giờ đến 12 giờ thì chúng tôi đã vận động một số chính khách của nước Đức cũng như là Quốc hội châu Âu, rồi ông chủ tịch Liên đoàn Chánh án, rồi một số hội đoàn NGO và một số trí thức Đức, và họ có đem đến những cái truyền thông. Thì như thế thì nói chung là tiếng nói của tôi là nhấn vào những cái cộng đồng của người Tây phương để mà họ quan tâm nhiều hơn, để mà họ làm áp lực đối với nhà cầm quyền Việt Nam.
Luật sư Trần Kiều Ngọc cho biết về nội dung chính của cuộc biểu tình.
Nội dung chính là chúng em sẽ có những cái phần phát biểu của các đại diện tổ chức nhân quyền quốc tế, của các chính khách Âu Châu, và lẽ như là của đại diện của các tổ chức hội đoàn Việt Nam của mình. Trong đó mình sẽ lồng vào những cái khẩu hiệu và những bài nhạc, bản nhạc đấu tranh. Và đặc biệt bởi vì lần này là cái cuộc biểu tình này đó thì phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền của chúng em cũng đóng một cái vai trò trụ cột chính trong cái trong ban tổ chức. Thành thử ra là tụi em cũng đang là cố gắng để mà kêu gọi một số các bạn trẻ, dù các em không rành tiếng Việt nhưng mà các em rất có tinh thần yêu quê hương. Thành thử ra là tụi em cũng sẽ cố gắng kêu gọi các bạn trẻ để tụi em có một cái tiết mục mà sẽ có một số các bạn trẻ phát biểu và trình bày về cái tâm tình của mình về tình hình Việt Nam và nhân quyền vào ngày hôm đó.
Ngày 3 tháng 12 năm 2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam đã thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, 100% các khuyến nghị về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, và sẽ báo cáo tại kỳ kiểm định kỳ phổ quát toàn cầu UPR chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 22 tháng Giêng. Vào tháng 12, khi tham gia hội nghị tiền kiểm định UPR lần thứ 32 tại Geneva, tổ chức Voice, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên tập hợp những người trẻ tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam, đã nêu ba trường hợp các nhà hoạt động trong nước bị chính quyền đàn áp, giam cầm, là ông Trần Huỳnh Di Thức, đang thụ án 16 năm tù, ông Hoàng Đức Bình, 14 năm tù, và bà Trần Thị Nga, 9 năm tù. Vào tháng 9 năm 2018, Liên đoàn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng chỉ trích bản dự thảo báo cáo quốc gia UPR cho phiên đối thoại tới của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này cho rằng báo cáo của Việt Nam yểm đi các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và cố tình thông tin sai lệch cho cộng đồng quốc tế. Trong một thông cáo báo chí hôm 3 tháng 1, kêu gọi tham gia và ủng hộ cho cuộc biểu tình tại Thụy Sĩ, phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền đề nghị chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm và các nhà hoạt động ôn hòa. Các hội đoàn khác, trong đó có Liên hội người Việt tị nạn tại Đức và châu Âu, cũng lên kế hoạch thực hiện cuộc biểu tình phản đối chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo và luật an ninh mạng tại trụ sở tòa nhà Liên Hiệp Quốc vào chiều ngày 22 tháng Giêng.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quân đội Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng trong phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân ở Hà Nội hôm 10 tháng 1. Trong bài phát biểu dài 7 trang được đăng trên trang web của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương nêu cao vai trò của quân đội cũng như nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng này đối với Đảng. Người kiêm nhiệm hai chức vụ quan trọng nhất của nhà nước ca ngợi những thành tích mà Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt được trong năm 2018 và cho rằng nguyên nhân chủ yếu để có được những kết quả đó là do sự lãnh đạo của Đảng. Một trong những chỉ tiêu và nhiệm vụ mà ông Trọng, người được bầu kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước vào tháng 10 vừa qua sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời, giao cho quân đội là xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng phục vụ trong quân đội Việt Nam, cho rằng quân đội trước đây chỉ có nhiệm vụ trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Người từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam cho biết khẩu hiệu mà Hồ Chí Minh đưa ra trước đây, nói rằng quân đội ta chung với nước, hiếu với dân, sau này bị biến tấu thành chung với Đảng, hiếu với dân.
Đó là cái tâm lý mà phải nói rất tệ hại từ lúc mà Đảng Cộng sản Việt Nam nắm chắc quyền lực trong tay rồi thì bắt đầu là họ khuynh đoán hết tất cả, họ lấn sân hết cả và bây giờ người ta gọi là chế độ đảng trị đó. Người ta thay đổi cái khẩu hiệu đó.
Nói với VOA từ Nha Trang, nhà báo, cựu chiến binh cho biết khẩu hiệu này được các cơ quan tuyên truyền của Việt Nam đọc ra giả trên đài, trên báo, trong nước từ khoảng gần 20 năm nay.
Cái việc đó nó làm cho quân đội, nó mang cái tính chất là phục vụ một cái lợi ích nhóm của một đảng phái chính trị, chứ không phải là lợi ích của đất nước, của nhân dân, mặc dù tên gọi của nó vẫn là Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hôm 3 tháng 1, ông Trọng cũng đã yêu cầu lực lượng công an phải tuân thủ mọi sự chỉ đạo của Đảng tại một hội nghị toàn quốc của ngành ở Hà Nội. Đảng muốn công an và quân đội là công cụ phục vụ cho quyền lợi của Đảng theo nhận định của nhà báo Tạo.
Thực tế thì quân đội và công an có phục vụ hay không thì lại là một việc khác. Tôi nghĩ là vì trước mắt do cái nhu cầu cương áo và công tác phải là tuyển chọn cán bộ của Đảng là chỉ nhằm vào những người mà tưởng trên danh nghĩa là sẽ trung thành với Đảng. Nhưng mà thực tế thì nếu mà họ trung thành, họ chỉ trung, tôi nghĩ là con người ta chỉ trung thành khi có một lý tưởng trong sáng thôi. Chứ nếu mà vì cái động cơ lên lon lên tướng này kia thứ để có quyền lợi bổng lộc đúng không, thì khó có lòng trung thành.
Trong cả hai hội nghị của công an và quân đội nói trên, vị Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước kêu gọi các lực lượng này đấu tranh không để kẻ địch phần tử xấu lôi kéo và phản bác các quan điểm sai trái thù địch, và đặc biệt là không để suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Truyền thông Việt Nam trong thời gian gần đây cho rằng tự diễn biến, tự chuyển hóa là một vấn đề hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của Đảng. Phong trào này được đặc biệt chú ý khi có một làn sóng các đảng viên từ bỏ Đảng, trong đó có nhà văn quân đội nổi danh Nguyên Ngọc, người tuyên bố từ bỏ tổ chức này sau khi giáo sư Chu Hảo, từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị Đảng kỷ luật và khai trừ vì có hành vi chống đối và tự diễn biến. Theo nhà báo Tạo, đã có những cựu tướng quân đội bày tỏ sự bất mãn với quan điểm và lập trường của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, nhất là về vấn đề chủ quyền của đất nước và nhân quyền của nhân dân.
Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sakhen đang có chuyến công du 5 ngày tại Việt Nam, trong đó có bàn về vấn đề cột mốc biên giới, báo The Phnom Penh Post cho biết hôm 11 tháng Giêng. Chuyến công du diễn ra sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng trước đồng ý việc đẩy nhanh tiến độ cắm mốc biên giới đối với 16% khu vực chưa được cắm mốc. Truyền thông Việt Nam cho biết Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sakhen đã đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc hội nghị, hai bên đã ra thông cáo chung, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh quốc phòng trong việc giữ vững hòa bình, ổn định, an ninh của mọi nước, tái khẳng định không cho phép bất kỳ tổ chức cá nhân nào sử dụng lãnh thổ của nước này để làm phương hại đến an ninh và ổn định của nước kia. Hai bên biểu dương nỗ lực của các lực lượng chức năng làm công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền, đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Hai bên nhất trí nỗ lực sớm kết thúc hai văn kiện pháp lý, ghi nhận thành quả 84% công tác cắm mốc biên giới vào giữa năm 2019. Báo quốc tế trích thông cáo cho biết, ngoài thông cáo chung có nêu 17 điểm, hai bên còn đồng ý thường xuyên triển khai và phối hợp ngăn chặn các tội phạm xuyên biên giới nhằm đảm bảo trật tự an toàn tuyến biên giới và sớm ký kết hiệp định thương mại biên giới giữa hai nước trong thời gian tới.